Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, phía trong địa quật, ánh sáng như sương mù, mạnh mẽ xoay chuyển. Hai người nhảy vào ước chừng khoảng một tuần trà, cũng không có dị biến gì phát sinh. Cho đến lúc này, mọi người đều xác định nguy hiểm đã qua đi. Chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt, bóng người chớp động, cần mười nhân ảnh nhanh như thiểm điện trùng tiến tới địa quật. Nhờ thân pháp nhanh như tia chớp, có thể thấy được bọn họ đều là những ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Phía xa xa, đám tứ giai cao thủ đã chuẩn bị hành động, nhưng đúng vào lúc này, trên không trung phát ra tiếng của lão yêu quái.
Lão phù đã nói rồi, tứ giai cao thủ nếu dám vượt qua lôi trì một bước thì giết không tha.
Lời nói như sấm sét dội vào tai của các tứ giai cao thủ, khiến cho bọn họ thân hình bị một phen chấn động, tuyệt không một ai dám di động một bước. Lục giai cao thủ đã cảnh cáo thì không ai dám không nghe. Lão yêu quái sở dĩ làm như vậy vì sợ phần đông cao thủ đồng loạt cùng tiến xuống địa quật phát sinh hỗn chiến thì có khả năng làm cho bên trong phát động cấm chế lợi hại đang tồn tại. Lúc này, ngoại trừ nhóm ba người phương đông tu đạo và hai ma đạo sĩ của phương Tây cùng hai gã thánh lòng kỵ sĩ là ở ngoài, còn lại cơ hồ tất cả ngũ giai cao thủ đều đã vì tư lợi mà trùng tiến vào địa quật. Lúc trước bọn họ từng vì sợ ba lục giai cao thủ vô địch trên không trung mà lùi bước, nhưng giờ phút này đối mặt với sự hấp dẫn thật lớn của dị bảo ngay gần trước mặt, bọn họ lại khó có thể nhẫn nại, cuối cùng nhịn không được đều vọt đi xuống. Trên không trung, ba lão quái vật nhìn nhau đề phòng, ba người đồng thời hướng địa quật phóng đi, nhưng khi vừa tới mặt đất thì ba người đồng thời đều dừng thân hình lại. Bọn họ ngưng thần nhìn lẫn nhau, ai cũng nghi kỵ đối phương, đều sợ đối phương đột nhiên gây khó dễ cho mình. Có thể dự tưởng rằng nếu ba người tiến xuống địa quật, động thủ, có lẽ thì làm cho hoàng cung sở quốc bị lục tung đến mất. Nhưng mà lúc này thì từ phía chân trời hướng Tây đột nhiên xuất hiện ba đạo quang ảnh, một âm thanh già nua cười to mà nói.
Ha 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 ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta tới đúng lúc thật đấy.
Thế rồi ba bóng người đó là hai nam một nữ, chính là ba người còn sống trong truyền thuyết ở Tây Phương. Lão giả Quỳnh Ân Tư, trung niên nhân đúng là Tạp Mầu Nạp, nữ nhân trẻ tuổi còn lại là Ngải Mỹ Thi. Ba người tốc độ nhanh như thiểm điện, từ trên trời cao gầy xuống một cỗ ba động khủng bố mênh mông. Xoát xoát ba tiếng vang lên, ba người đã hạ xuống bên cạnh địa quật. Lão yêu quái cùng với ba lão quái vật đều xuất vẻ mặt kinh dị biến sắc. Lực lượng ba động thật sự là kinh khủng. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tại đây sẽ gặp tới ba Tây Phương tu luyện giả vô địch. Lão quái vật nhìn thẳng ba người, trong đôi mắt bộc phát ra đạo quang màng xanh biếc gần hai trượng. Chiều dài của nó trông giống như hai đạo cự hỏa. Chu lão quái và Lý lão quái tựa hồ cũng cảm giác được một tia dị thường. Hai người cũng đều khởi vận thần công, tựa hồ thực chất hóa nhãn quang thẳng tới ba người bên cạnh địa quật. Bên cạnh địa quật, Tây Phương Tam Nhân dường như không có nghĩ đến nơi đây sẽ có nhân vật cường tuyệt như thế. Bọn họ cảm nhận được hơi thở đáng sợ bước tới từ ba lão quái vật, Ngài Mỹ Ti cả kinh nói, không thể tưởng tượng được có cao thủ Đông Phương tu vi cao thâm đến vậy. Bọn họ ba người đều cẩn thận nhìn vào phía lão yêu quái ba người. Quỳnh Ân Tư vẻ mặt ngưng trọng nói, vĩnh viễn không được coi thường Đông Phương cao thủ, ngàn vạn lần không thể quên mấy ngàn năm trước đây, tu luyện giả đại quyết chiến thì Đông Phương tu luyện giả kia từng làm cả những cường giả ở tiên thần giới đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng người này coi bộ cũng như thế, không chịu rời đi. Tạp Mâu Lạp lại nói, may mà bọn họ còn chưa có đột phá tới cảnh giới tiến được vào tiền đạo chỉ thuật. Bất quá với trạng thái của chúng ta lúc này, đối phó với họ sẽ mất rất nhiều phiền toái. Lão yêu quái cùng ba lão quái vật sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đã phát hiện ra ba người Tây Phương trước mắt chính là khôi lỗi nhân, tức là bị người khác chiếm lấy thần thể, thao túng nguyên thần của bọn họ. Ba lão quái vật phân ra ba phương hướng nhằm đến đối phương hợp lực. Ba người liên thủ chậm rãi hướng về phía trước thổi trưởng. Lão yêu quái song trưởng phía trước xuất hiện một mảng lục quang chói mắt. Phía lão quái trước song trưởng là một mảng tử quang sáng như ngọc. Chủ lão quái song trưởng cũng là một vùng bạch quang rất chói mắt. Tam sắc hoa văn ánh sáng rực rỡ lóa mắt, giống như quang đao đã thật chất hóa hướng tới ba người Tây Phương mà áp lực. Cuối cùng, tam sắc quang thải dần dần hợp lại một chỗ, đem ba người vây khốn vào bên trong. Lực lượng kinh khủng của lục đại giai cao thủ rộng lớn như biển cả mênh mông, bị ba lão quái vật dồn ép vào một khoảng không gian nhỏ hẹp, hướng tới Tây Phương tam nhân mà thẳng tiến. Ba người cùng biến sắc mặt, đồng loạt rung động thân thể, một mảnh khí tức thánh khiết an lành. Từ trên người bọn họ, rất nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đem ba người bao vây vào trong. Quang mang thánh khiết dần dần tiến tới bà lão yêu quái rất mạnh mẽ. Ba người bắt đầu thực chất hóa ra ánh sáng tam sắc. Nhưng đúng vào lúc này, một khí tức tà dị như nuốt cả trời đất, từ phía chân trời phương đông xả rồi rất nhanh hướng tới. Ánh sáng thành sắc to lớn như bao trùm tất cả, trực tiếp hướng về ba người phương Tây mà hướng đến. Bị bao vây bởi cửa địa quật, ba người nhất thời biến sắc, ngài Mỹ Ti cả kinh kêu lên. Côn Lôn yêu tộc, chính là Côn Lôn yêu tộc đấy. Ba thần bí tu luyện giả của phương Tây vội vàng cử trưởng chống đỡ, dùng phiến thanh sắc rực rỡ che chắn trên đầu, chu vi ngoài một trượng. Quỳnh Ân Tư ngẩng mặt lên trời cao mà thét, nhất mạch yêu tộc các ngươi bị phong ấn tại Côn Lôn, không được tùy ý bước chân vào thế giới nửa bước, chẳng lẽ các ngươi đã quên giao ước xưa rồi sao? Một tiếng hừ lạnh truyền tới, tựa như kình lôi vang vọng bên tai mỗi người. Không được tùy ý không có nghĩa là không thể. Thân phận của ba người các ngươi lại càng thần bí, chẳng lẽ muốn chúng ta ra trước mặt mọi người vạch trần sao? E rằng khi đó các ngươi khó có thể sống sót mà rời khỏi đồng đại lục đó. Ba người Tây Phương nghe thấy những lời này, sắc mặt thoát biến đổi. Tạp Mâu Lạp nói, xem ra ngươi cũng là người có lai lịch, có lẽ so với chúng ta còn thần bí hơn, nếu quả thật phải lột mặt nạ lẫn nhau, xem ra chúng ta đều không có lợi. Lúc này, lão yêu quái đã làm cho bà lão quái vật sắc mặt đại biến đổi. Bọn họ không hề nghĩ rằng đêm nay có thể xuất hiện nhiều việc ngoài ý muốn như vậy. Với tù vi của bọn họ mà nói thì có thể là vô địch nhân gian, nhưng hiện tại lại có vài nhân vật khiến cho bọn họ cảm thấy có chút thần bí đến đau cả đầu, mà tu vi lại càng cực kỳ khủng bố. Xa xa, Thần Nam vô cùng kinh hoàng, hắn không có cách nào đoán ra lai lịch của ba người Tây Phương này. Nhưng mấy chữ Đông Phương Côn Lôn yêu tộc đó hắn lại nghe thấy rất rõ ràng. Hắn khẽ lau mồ hôi lạnh thầm nói, đây là mới chính là dạng người chân chính hung ác à, yêu ma thật sự đã đến rồi, e rằng lão yêu quái và đám quái vật này đối đầu với nhau đều thua mà không thắng, đó mới là chém giết lớn. Lúc này, toàn bộ tu luyện giả lao vào hoàng cung đều đã hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Lục gia cao thủ trong truyền thuyết thường ngày đâu có thể nhìn thấy. Hiện tại đã xuất hiện yêu tộc cùng với ba Tây Phương tu luyện giả thần bí. Đây thật đúng là thịnh hội trăm năm khó gặp một lần. Trên không trung truyền tới một tiếng cười lạnh. Côn Lôn yêu tộc đó tựa hồ như không để lời nói của ba người vào trong lòng. Hắn ta lạnh lùng nói, hiện tại các người có thể thối lui. Đến từ đâu thì quay về đó, bằng không tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, các người cần phải hiểu rõ đấy. Ba người Ngải Mỹ Ti nhìn nhau rồi cùng đồng thời bạo xuất ra một phần quang mang vô cùng rực rỡ, nhanh chóng chấn lùi tam sắc quang mang của bà lão quái vật. Sau đó lại vỗ một trường hướng lên trời cao, đánh tan thành sắc quang huy của côn lôn yêu tộc đó. Ba người bọn họ đồng thời nhảy vào trong địa quật. Bà lão quái vật quay sang nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhảy xuống. Bọn họ không thể dây dưa thêm được nữa. Hiện tại đã xông vào mười mấy ngũ giai cao thủ, lại thêm ba Tây phương tu luyện giả thần bí. Lúc này mà không xuất thủ, dị bảo ấy sẽ rơi vào tay của người khác. Lão yêu quái nhảy vào trong nháy mắt, giọng nói già nua từ trong địa quật truyền tới. Thần Nam, mau mau tiến lên, sau này ta sẽ tặng hậu nghệ cung cho ngươi. Thần Nam nghe xong câu này, không những không đi mà còn nhanh nhanh chóng chóng lùi ra sau vài bước. Hắn đã chuẩn bị rút lui. Nực cười, địa quật đó nhất định là nơi tụ tập của quái vật. Tứ giai cao thủ như hắn mà theo vào quả thực là đi tìm cái chết. Nhưng chính tại lúc này, một cỗ áp lực cự đại đã ngăn cản đường lui của hắn. Tuyệt thế cao thủ Gia Cát Tử Phong sắc mặt trịnh trọng nói. Tiền gia cổ động từng có thể có rất nhiều cấm chế, phải là thần bảo mới có thể phá giải. Chỉ có ngươi mới có thể khai phá được hậu nghệ cung. Người khác căn bản không có cách nào làm thay, phiền ngươi đến giúp Sở tiền bối một tay. Loạn rồi! Thần Nam thở dài, Gia Cát Thừa Phong đợi bốn vị tuyệt thế cao thủ trấn thủ cổ tư khố, đương nhiên là không theo xuống. Hiện tại bốn người ngăn cản đường lui của hắn, căn bản không thể chạy thoát. Gia Cát Thừa Phong an hòa mà nói, ngươi không cần phải lo lắng, Sở tiền bối tuyệt không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh đối với ngươi. Ngoài ra, ta bây giờ truyền cho ngươi một nửa công lực, trong một thời thần sẽ khiến cho ngươi vượt quá tứ giai đại thành cảnh giới. Nói xong, lão nhanh như thiểm điện bước tới sau lưng Thần Nam, song trường đặt lên lưng của hắn, công lực như thủy triều cuồn cuộn không ngừng dũng tiến vào thân thể của Thần Nam. Đây đúng là bị người ta bức bách phải tiến lên à? Thần Nam tuy cảm thấy nội lực trong người rất hùng hồn nhưng vẫn cười không ra tiếng. Hắn kiên trì đi tới chỗ địa quật. Phía dưới bảo trì hùng thiên tựa như một bảo tàng cự đại, vài bóng người đang lay động thần tốc. Thần Nam tuy tạm thời công lực đại tiến nhưng vẫn còn xa mới có thể so sánh được với những cao thủ tuyệt thế này. Không dám nhảy luôn xuống, hắn bám vào vách động từ từ mà đi xuống. Đi tới phía dưới, Thần Nam không khỏi kinh ngạc. Dưới này ánh sáng rực rỡ, vô số thạch trụ cự đại giống như kình thiên ngọc trụ chống đỡ một khoảng không gian trống trải mà lại mênh mông. Địa thế giới này thì nhìn từ trong ra ngoài đều là điện vũ quỳnh thai, giống như là tiên cảnh. Ngoại trừ cung điện nối thành phiến thì còn vô số tượng được xếp lộn xộn ở phía dưới khoảng không gian này. Hơn một nửa đều là những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Trên mỗi một vật kiến trúc đều có khảm minh châu, quang mang chính là từ chỗ chúng mà phát ra. Đây rốt cục là có bao nhiêu công trình quy mô như vậy? Thần Nam cảm thán. Mười mấy tuyệt thế cao thủ từ trong dãy cung điện đó không ngừng tiến ra, tìm kiếm kiện gì bảo kia. Ba Tây phương thần bí cao thủ thì bồng bềnh trên không trung, lạnh lùng chăm chú nhìn cung điện phía dưới. Mấy đạo thần quang từ hai mặt bọn họ phóng ra, quét qua từng tấc không gian. Bà lão quái vật lặng lặng đứng trước dãy cung điện, tịnh không có bất kỳ động tác nào. Thấy Thần Nam đã đến, lão yêu quái ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo hắn bước tới. Thần Nam tay cầm hậu nghệ cung, lúc này mặt của cả ba lão nhân đều hiện ra thần sắc ngưng trọng. Ba đồng phương thần bí nhân cùng với sự xuất hiện của côn luân yêu tộc khiến cho bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề. Ba người đã bắt đầu liên thủ. Lý lão quái gầy dơ xương như một xác ướp nói. Kỳ bảo đồng phương của chúng ta tuyệt không thể để người Tây phương đoạt lấy, bằng không nếu truyền tới tài tù điện giới nhất định sẽ cười chúng ta vô năng. Hai người kia đều gật đầu, bà lão quái vật lúc này cùng chung một kẻ địch. Mười mấy cao thủ đã trong dãy điện vũ đó tìm kiếm một hồi lâu nhưng không có thu hoạch gì. Lúc này bọn họ nhìn thấy ba Tây phương tù luyện giả đang bồng bềnh trên không trung và ba lão quái vật đều đã tới địa hạ thế giới. Bọn họ tựa hồ tư cảm thấy được gì đó. E rằng cho dù bọn họ có được cổ vật thì cũng bất quá làm giá áo cho người khác mà thôi. Bảy tám nhân ảnh lùi ra khỏi dãy cung điện đó. Khi lướt qua những người của lão yêu quái thì không hề dừng lại, nhanh chóng bám vào phía trên địa quật mà đi ra. Bất quá còn có 8-9 tuyệt thế cao thủ vẫn không hề bỏ đi. Thần bảo đối với bọn họ có sự dụ hoặc quá lớn. Mấy người này tịnh không hề quên sự tồn tại của các cao thủ, Chỉ bất quá, bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được kiện kỳ bảo đó, khống chế ở trong tay thì có thể chống chọi được với cao thủ vô địch. Ngay tại lúc này, ba Tây Vương thần bí cao thủ cùng với ba lão quái vật trên không trung đồng thời có cảm ứng. Sáu người nhanh chóng phi thân tới tận cùng của cung điện phía trước. Tại đây, một mặt thạch bích cự đại tỏa ra quang mang xa vạn trượng, giống như tận cùng của trời đất, ngăn chặn không gian ở phía trước lại. Trong tay của ba Tây Phương thần bí nhân đột nhiên đều hiện ra kiếm quang, ba người đồng thời thôi động kiếm mang đánh mạnh về phía thạch bích cự đại đó. Ba đạo quang mang rực rỡ giống như rào lòng cuốn vào nhau, oanh kích lên trên phiến thạch bích, kèm theo những tiếng ầm ầm chấn động làm cho vô số khối đá lớn rơi xuống. Trên thạch bích xuất hiện vô số nét nứt lớn, quang hoa rực rỡ chói mắt theo những vết nứt này phát tán ra ngoài. Bên trong lại có một động thiên khác. Từ đằng xa, 8-9 tuyệt thế cao thủ trông thấy vậy liền nhanh chóng lao tới. Sự mê hoặc của dị bảo khiến cho bọn họ quên cả sự uy hiếp của lục giai vô địch cường giả. Ba thần bí cao thủ của Tây Phương lại vùng kiếm quang trong tay, chém theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Thạch bích cứng rắn mà lại to lớn ở nơi đó, cuối cùng cũng ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một vùng không gian với quang mang rực rỡ. Một thủ trưởng vô cùng cự đại, dài cỡ một trượng trôi nổi trong hư không, quang hòa lấp lánh, óng ánh trong suốt, giống như thần ngọc điêu khắc mà thành. Bất quá, thủ trưởng tựa hồ như trống rỗng, có chút giống như một cái bao tay. Thần Nam cả kinh, thủ trưởng này và chỗ kết giới của cổ mộ dưới đất ngày đó có cảm ứng giống nhau. Lúc này, ba thần bí Tây Phương tù luyện giả, ba lão quái vật cùng với những tuyệt thế cao thủ đó đồng loạt lao về phía trước, đều muốn là người đầu tiên đoạt được ngọc trưởng trong tay này. Nhưng chúng nhân vừa mới đến gần thì gặp phải một cỗ lực lượng cuồn cuộn như biển, tựa như sóng nước ngăn cản đường đi của chúng nhân. Những cao thủ này đánh mạnh về phía trước, nhưng lực lượng cường hoành đập vào liền bị cảm kích ngược trở lại, mãnh liệt giống như lúc đánh ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, nhiều người đột nhiên bị lực lượng phản kích đánh ngược trở về, liền bị trọng thương ngã sấp mặt xuống đất. Lão yêu quái thấp giọng mà nói, quả đúng như ta đã dự liệu, có kết giới ngăn cản tiền bảo. Lão ta quay lại nói với thần Nam, thần Nam lập tức khai mở hậu nghệ cung, chúng ta ở đằng sau hiệp trợ cho người. Bàn lão quái vật tựa hồ như ăn ý dị thường, mỗi người đều đi tới sau lưng thần Nam rồi đặt hai tay lên lưng của hắn. Trong nháy mắt, lực lượng cuồn cuộn như biển tuôn trào vào thân thể của hắn. Bất quá, bà lão nhân chỉ truyền một phần nhỏ, không dám truyền quá nhiều, bọn họ sợ thân thể của thần Nam khó có thể tiếp nhận đủ. Cho dù có là như vậy đi chăng nữa, lực lượng bất ngờ này như muốn làm cho thần Nam nổ tung. Hắn thầm chửi rủa bà lão già hỏa quá tàn nhẫn. Bà lão già này lại có thể mang ba cỗ lực lượng có tính chất bất đồng cưỡng nhập vào thân thể hắn. Nếu như mà là những người bình thường mà không bị những cỗ lực lượng này nghiền nát thành thịt xay mới là lạ. Hắn nhanh chóng đặt một mũi làng nhà tiễn lên dây cung, sau đó chân trái bước lên trước, chân phải lui ra sau, dùng toàn lực khai mở thần cung. Ngàn vạn đạo thiên địa linh khí như điên cuồng tụ tập về hậu nghệ cung. Thần Nam và hậu nghệ cung lúc bấy giờ dường như nhập thành một thể, hấp nạp thiên địa linh khí. Quang mang phóng ra ngoài vạn trượng. Trong động vốn dồi dào linh khí, qua sự hấp nạp của hậu nghệ cung, linh khí bốn phía như nước tụ hợp về phía thần cung. Một người, một cung không từ chối, như biển lớn hấp nạp nước của hàng trăm con sông. Lúc này quang mang trên thần cung lấp lánh sắc đen, sương mù màu vàng như nguồn nước cuồn cuộn, nhanh chóng từ thần cung dũng động tiến đến làng nhà tiễn. Trong chớp mắt, tiễn vũ biến đổi thành màu kim quang. Sắt thường thường hóa kim tinh, một cây tiễn vũ phổ thông giờ đây đã hóa thành thần binh vô địch. Lúc này bà lão quái vật thấy thần Nam vẫn chưa kéo dây cung được bao nhiêu, lại bắt đầu thôi động công lực hướng vào thể nội của hắn. Thần Nam kinh ngạc đến nỗi suýt nữa kêu toáng lên, liên tục rủa thầm bà lão hỗn đản này đúng là điên rồi. Cứ thế này, người của hắn không nổ tung mà chết mới là lạ. Hắn vội vàng kéo rộng dây cung dẫn theo một tiếng van lớn kinh thiên động địa. Trong thế giới bí mật mênh mông, mười mấy tiếng sấm sét vang lên, toàn bộ điện vũ lay động trong cơn gió lớn, có thể thấy uy lực của mũi tên cường đại như thế nào. Ngay lúc này, ba tên Tây Phương thần bí tu luyện giả cũng đồng thời nắm chặt quang kiếm chém ra, ba đạo kiếm mang theo đuôi thần tiễn oanh kích đến kết giới. Bà lão quái vật thấy vậy, vội vàng buông thần Nam ra, cũng hướng tới phía trước, phách một trường thật mạnh. chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng động làm trời nghiêng đất ngả, cả đại hạ thế giới lay động kịch liệt. Nếu không phải khắp không gian đều có kết giới bí mật bảo hộ, cả vùng thế giới này có thể đã bị phá hủy rồi. Thần tiễn xuyên qua kết giới, ngọc thủ ở đằng sau. Sau khi bị quang tiễn triệt để đập tan, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trong nơi ngọc thủ bạo phát mà ra, đánh tới mấy người đang đối diện với nó. Tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, liền vội vàng né sang một bên. Năng lượng cuồng mãnh như gió bão bao bọc lấy một quang trường rực rỡ chói mắt. Đi qua người của chúng nhân hùng dũng đánh về phía trước. Nơi quang trường đi qua, những điện vũ lầu này bị đánh tan nát, toàn bộ những vật cản trở đều hóa thành bụi phấn. Chúng nhân nhìn thấy thì đại kinh thất sắc, đây chính là sức mạnh của dị bảo ư, một đạo quang trường bạo phát ra có thể phá hủy mọi thứ. Nhưng quả là dùng ngọc trường phách liền vài cái, trên đời này có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Đạo quang trường đó sau khi phá hủy một nửa lớn dãy cung điện ở phía trước, tuy đã ảm đạm đi không ít nhưng vẫn không hề dừng lại, tiếp tục trùng kích về phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng động lớn rung chuyển trời đất. Quang trường ảm đạm ấn lên đầu cùng của một phiến thạch bích phía trước. Toàn điện đại hạ thế giới bị bắt đầu lay động, qua hồi lâu mới yên ổn trở lại. Một tiếng rầm rầm vang lên, tấm thạch bích bị quang trường oanh kích vỡ vụn, vô số cự thạch rơi xuống. Đằng sau thạch bích lại có lệ thiền khác. Bất quá cảnh tượng bên trong khiến cho mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Cảnh tượng không hề giống với tiền gia động phủ gì cả. Nơi đó là một cỗ động giống như nhân gian luyện ngục. Minh châu bồng bềnh xanh dờn, quang mang u ám, trên đất một khoảng trắng mênh mông, nhìn cẩn thận, đó là hàng vạn bộ khô cốt, có vài khô lâu đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn, khí lưu nhẹ nhẹ dũng động tạo nên từng trận bụi phấn, một cỗ âm khí tràn ngập trong cổ động. Chính giữa hàng vạn khô cốt là một ao máu đã khô cạn, bốn vách hồ đen đỏ mà lại yểu dị, hàn khí dày đặc lan tràn, phảng phất có u hồn chập chờn ở trên. Đây là một lăng mộ tập thể u ám mà khủng bố, giữa cực tĩnh giống như có nghìn vạn danh hồn đang gào rú, khiến cho người ta tóc gáy phải dựng đứng, tâm sinh hàn ý. Lúc này, ngọc trường đang bồng bềnh trên không trung như là bất luận tiếp xúc với loại lực nào cũng không hạ xuống, đột nhiên bạo phát ra một vầng quang mang sáng ngời. Một đạo ánh sáng chói lọi nhanh như tiềm điện trùng xạ vào cổ động ở phía trước. Ánh sáng chói lọi rực rỡ sau khi chiếu lên ngang vạn khô cốt, cả tòa cổ động đầy bạch cốt trải trên đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Hàng vạn khô cốt ào ào vỡ nát ra. Ba tiếng hống u sầu thảm thiết khiến cho người ta lạnh gáy vang khắp cả vùng địa hạ không gian này. Từ trong đống bạch cốt từ từ bò ra ba con vật vô cùng khổng lồ. Ngọc trường tràn đầy khí tức thần thánh, có thể tự thanh tẩy tà khí, không ngờ ánh sáng của nó bạo phát ra lại kinh động đến ba quái vật kia. Ba con quái vật đều cao 10 trượng, thân hình có thể so sánh với viễn cổ cự nhân, chỉ bất quá diện mục càng nhìn càng giống ác ma, trên người mọc đầy lông dài màu tuyết hồng. Hốc mắt sâu hoắm của mỗi quái vật đều như có quỷ hóa đang liền động. Màu xanh rờn lạnh lẽo, cái miệng lớn như chậu máu đầy răng như những cây kiếm đang há rộng, hàn quang lấp lánh. Cảnh tượng này thật quá khủng bố, từ trong đống xương trắng bỏ ra ba quái vật đáng sợ, hung tàn khiến người ta phải kinh tâm động phách. Tiếng gào như ma quỷ vọng lại khiến cho cả địa hạ thế giới vì thế mà chấn động. Ba Tây Phương tù luyện giả triển khai hành động trước tiên. Quỳnh Ân Tư nhanh chóng xông về phía ngọc trường đang bồng bềnh trên hư không. Quang kiếm trong tay hai người còn lại hóa thành kinh thiên cầu vồng, hiểm độc chém lên người của ba con hồng mào mà quái. Hồng mao cự quái tựa hồ như có biết lợi hại. Bọn chúng nhào nhào nhảy tránh kiếm quang lặng lệ, sau đó từng con hướng tới phía trước huy động một trảo cao mạnh về hướng chúng nhân. Ba hồng mao ma quái, ba cự trảo sắc nhọn kích xạ ra ba đạo phong mang màu hồng huyết. Âm khí dày đặc, quỷ khí lượn lờ, trong địa hạ thế giới phảng phất vang dậy vô số tiếng quỷ khóc khiến cho người ta phải lạnh gáy. Chín tuyệt thế cao thủ cùng nhau phát trường phách ra một đạo trường lực như bài sơn hải đảo, cùng nhau chống lại hồng sắc quang mang dày đặc quỷ khí đó. Và lúc này, lão yêu quái lại lao về phía Quỳnh Ân Tư, bởi vì đối phương đã lấy cự đại ngọc trường đang bồng bềnh trong hư không ôm vào trong lòng. Cùng lúc đó, chủ lão quái và lý lão quái và hai thần bí phương Tây tu luyện giả khác đã bắt đầu cuộc chiến. Hồng ma ma quái toàn thân phát ra âm hàn chi khí dày đặc, gầm rú liên hồi. 9 tuyệt thế cao thủ không có cách nào làm gì được chúng, bị kích phải lùi lại. Thần Nam nhìn thấy mà đại kinh thất sắc, thầm kinh sợ tà vật khủng bố bò ra từ trong đống bạch cốt, quả thật là biến thái cường hoành. Đám người lão yêu quái đang tranh đoạt dị bảo cũng kinh dị không ngớt, trong lúc gấp gáp tranh giành ngọc trường, liên tục hướng về hồng mao ma quái mà xuất thủ, lực lượng ba động khủng bố trong cả vùng địa hạ thế giới cuồn cuộn trào dâng, không ngừng phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Như quả không có kết giới bí mật bảo hộ, địa hạ không gian này chắc chắn đã sớm sụp đổ. 9 tuyệt thế cao thủ và 3 hồng mao tà vật quấn chặt lấy nhau. Ba lão quái vật lại cùng với 3 tây phương tù luyện giả đại chiến với nhau. 6 cao thủ siêu cấp khủng bố tựa như 6 đạo quang ảnh trong không trung thần tốc va chạm, trùng kích. Bọn họ thỉnh thoảng cũng oanh kích ra vài đạo trường lực cự đại, giúp cho 9 tuyệt thế cao thủ đối phó với bà tà vật kia. Một vùng địa hạ thế giới trở nên hỗn loạn, đại chiến giữa những tuyệt thế cao thủ bạo phát, năng lượng ba động cuồn cuộn nhấp nhô tựa như cơn cuồng nộ của biển sóng thét gạo. Lúc này, Quỳnh Ân Tư nắm giữ ngọc trưởng đột nhiên đè mạnh về phía lão yêu quái phía dưới. Tức thì, một đạo quang trưởng lấp lánh chói mắt, cuồn cuộn trối dậy như cuồng phong, hiểm độc nhằm lão yêu quái mà phách tới. Điều này khiến cho lão yêu quái đại kinh thất sắc. Vừa rồi, lão đã tận mắt nhìn thấy uy lực đáng sợ của quang trưởng. Thật sự có thể coi là sức mạnh vô địch. Lão vội vội vàng vàng, đem huyền công vận chuyển đến cực hạn, thân thể hóa thành một đạo lục quang tránh sang một bên. Bất quá, ngọc trường bị Quỳnh Ân Tư khống chế ở trong tay. Lần kích phát này của ngọc trường tựa hồ như không có được trưởng lực mạnh mẽ như lần đầu tiên. Nhưng cho dù như vậy, quang trường với uy lực tuyệt luân vẫn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Kèm theo tiếng vang ầm ầm, quang trường như thiểm điện đánh xuống bên dưới. Một tuyệt thế cao thủ bị kích trúng, trong nháy mắt bị đánh đến nỗi thần thể bị chia năm xẻ bảy, chết oan uổng. 8 tuyệt thế cao thủ còn lại cùng với 3 hồng mao ma quái đều lộ ra vẻ sợ hãi, động tác của bọn họ không khỏi vì thế mà chậm lại. Thần Nam ở bên cạnh nhìn thấy mà kinh tâm động phách, 1 vội vàng lùi lại sau, 2 nhanh chân chạy đến phía cửa ra. Địa hạ thế giới này đối với hắn mà nói thật sự quá nguy hiểm, có ngốc mới không chạy cơ chứ, nán lại thêm một chút, hắn thể nào cũng sẽ chết không toàn thây. 8 tuyệt thế cao thủ nhìn tiên bảo bị Tây Phương tù luyện giả khủng bố lấy mất, bọn họ biết rằng sẽ không có cơ hội, mà trước mắt còn phải ứng phó với thần địa tà vật gần như là bất tử, càng khiến cho bọn họ cảm thấy sinh mệnh đang bị uy hiếp, tất cả mọi người đều nảy sinh ra thối chí, vừa đánh vừa di chuyển về phía cửa ra. Đại chiến ở địa hạ thế giới kịch liệt vô cùng, năng lượng ba động nhấp nhô như biển lớn thét gào, từng ngọn sóng cao ngất trời, Thần Nam vất vả xông về phía cửa, nhanh chóng trèo lên trên. Đang lúc hắn sắp xông ra khỏi hang động thì 8 tuyệt thế cao thủ và 3 hồng mao tà vật cũng đã lao tới phần đáy của hang động, năng lượng ba động cự đại suýt chút nữa làm cho Thần Nam chấn động mà rơi xuống. Các tuyệt thế cao thủ cũng nhanh chóng trèo lên trên, nhưng đúng lúc này, một trong 3 hồng mao quái nhảy vụt lên trên, khiến những tuyệt thế cao thủ đang trèo lên vách bị chấm rời xuống đất. Sau khi hồng mao quái phát hiện Thần Nam sắp thoát đi khỏi hang động, thân thể cự đại vốn đã rời xuống dưới, đột nhiên bay vút lên, hướng tới Thần Nam mà phách đến. Thần Nam không tưởng được rằng con vật cồng kềnh này đột nhiên lại có thể bay. Vừa rồi, lúc kịch chiến ở địa hạ thế giới, bọn nó sở dĩ không hề phi hành. Có lẽ là vì tràng địa không đủ rộng lớn. Thần Nam sợ đến hồn phi phách tán, nếu bị phách trúng thì nhất định đến xương cốt cũng chẳng còn. Chính lúc này, trong đêm tối truyền tới tiếng kêu kinh ngạc, rõ ràng là của xác chết. Một phiến thanh sắc quang mang sáng rực ùn ùn kéo đến. Từ trên không trung cuồn cuộn lao xuống, đem hồng mao thi sắt cự đại đó đánh rơi xuống. Tiếp theo, cùng đi với ánh sáng màu xanh bao phủ là cả một bóng nhân ảnh mờ nhạt đang xông vào hang động. Thần Nam thở ra một hơi mạnh, nhanh chóng nhảy lên hang động. Vừa rồi thật sự là kinh hãi đến cực điểm. Nếu không phải là Côn Luân yêu tộc xuất thủ thì hắn nhất định đã thịt nát xương tàn. Lúc này xung quanh hang động, trên những vật kiến trúc to lớn đã đầy tứ giai cao thủ. Bất quá, đám Trừ Cát Thừa Phong vốn là 4 vị tuyệt thế cao thủ lại không còn tại trường. 4 người bọn họ chia ra trấn thủ ở 4 phía hoàng cung, bảo hộ vài người cố ý ở trong hoàng cung gây lỗ loạn. chúng nhân ở xung quanh đều khẩn trương chăm chú nhìn cửa ra của hang động, xem ra bọn họ nghe vô cùng rõ ràng cơn địa chấn ở bên dưới, biết rằng ở đó đang phát sinh kịch chiến. Sau khi Côn Luân yêu tộc có tu vi khủng bố đó sổng xuống phía dưới, trong hang động lập tức truyền tới từng trận gào thét giận dữ, có tiếng gầm gừ của thi sát, cũng có tiếng chửi rủa của bà Tây Phương tu luyện giả. Trong hang động nổi lên cơn chấn động kịch liệt như rung động đất trời, bạo phát ra những tiếng nổ như thiên lôi. Chính lúc này, một đạo quang trụ cự đại đột nhiên phóng thẳng lên trên, chiếu sáng cả khoảng trời đêm. Cái đó cao chừng một trượng, ngọc trường tỏa ra quang mang rực rỡ bay vút lên trên. Hai mắt của thần nam lấp lánh tinh quang, cầm long thủ lại bung ra, kim sắc quang trường chụp lấy ngọc trường rồi rất nhanh lùi lại phía sau. Hắn dùng sức ôm vào trước ngực, sau đó nhanh chóng lui khỏi vùng chấn động. Những người đứng quanh đều là tu luyện giả nên đều nhìn thấy rõ ràng, đều lờ mờ đoán rằng đó là tiên bảo trong truyền thuyết. Nhiều người điên cuồng lao tới tính chuyện cướp đoạt. Thần nam kinh hãi nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Vừa rồi hắn đã thấy uy lực đáng sợ của ngọc thủ, bây giờ không dùng thử còn đợi đến bao giờ? Hắn ta chậm chậm vận huyền công vào ngọc thủ kia rồi hướng thẳng vào đám người đang như thủy triều mà xông tới. Chính nghe ầm ầm tiếng nổ động trời vang lên, một đạo quang trường khổng lồ ập tới. Một loạt tiếng kêu thê thảm vang lên, đám người xông lên phía trước tức khắc bị đánh bay đi. Ai nấy đều thổ huyết không ngừng, có người xem ra đã xong mạng rồi. Thần nam nhìn ngọc trường trong tay, kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Dị bảo tuy đã bị phong ấn mà uy lực vẫn còn khủng bố đến cực điểm như vậy. Nhất thời mọi người quanh đó đều bị dọa cho kinh hãi, không ai dám xông lên. Thấy thần nam đang cua cua ngọc trường to lớn đó, mọi người xung quanh đều nhanh chóng lùi lại phía sau như nước triều đang rút. Lúc này từ dưới lòng đất truyền lên một trận khủng bố ba động, mặt đất lúc bấy giờ có thể nói là rung lên bần bật, dưới lòng đất của hoàng cung dường như muốn sụp xuống. Một dải hào quang xanh thẫm lao vút lên trời, mang theo yêu khí đậm đặc, hiển nhiên là bay về hướng Côn Luân yêu tộc. Liền đó bà Tây Phương tu luyện giả thần bí mà đáng sợ đuổi sát theo, rồi ba lão quái vật trong nhóm lão yêu quái, theo sau cùng là ba hồng mao thi sát cao lớn như bà viễn cổ cự nhân cũng đã tiến vào bầu trời. Nhưng cũng chỉ có bốn tuyệt thế cao thủ tiến tới những người khác, không ai dám xông lên. Hơn 10 tuyệt đỉnh cường giả tu vị cực cao bắt đầu hỗn chiến trên không, tiếng nổ vang trời, hào quang chói lọi chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến cho một nửa đế đô sáng như ban ngày, áp lực khủng khiếp lan ra khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù cường giả đứng cách mặt đất cả ngàn thước, nhưng mọi người trong hoàng cung đều cảm giác được một cỗ áp lực cực đáng sợ, trầm trọng đến độ làm cho mọi người thở không nổi. Những người quan chiến kinh hãi vô cùng, đại chiến kinh hoàng thì sát khủng khiếp khiến cho họ há mồm trợn mắt, đồng thời cũng ngầm dấy lên cảm giác sợ hãi. Trong 10 cường giả hỗn chiến trên không, bà thi sát năng lượng chịu đòn vô cùng khủng bố, nhưng thực lực chiến đấu chân chính lại chẳng kém các cường giả khác. Không lâu sau đã có một thi sát bị đánh phăng xuống đất, nó liên tục gầm rú khiến cho đám đông rợn tóc gáy. Đúng vào lúc thi sát định tiến lên không trung thì nó đột nhiên phát hiện thần nam trong tay đang có ngọc trường phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn ta đang đứng bên địa quật, quỷ khí lạnh lẽo của thi sát đối với khí tức thánh khiết sùng mãn của ngọc trường thì luôn tràn đầy hận ý. Nó hung ác hướng tới thần nam tấn công, tựa hồ như muốn triệt để hủy đi ngọc trường. Ta cẩn thận, ác quỷ này lại dám nhắm vào ta ư? Thần nam vội vàng mang ngọc trường dụng lực vùng lên, lần này hắn dùng toàn lực không hề bảo lưu chút nào. Trong tiếng oanh long long, quang trường chói mắt ào ạt tràn lên biến thành khổng lồ, cuối cùng hóa thành phương viên cả chục trượng. Quang trường khổng lồ nhanh như một tia thiểm điện tấn công thẳng vào tỷ sát đang lao tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang động cả trời đất, hồng mao tà vật cao cả chục trượng bị đánh nát thành 4-5 mảnh, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng. Bọn tiểu công chúa, Long Vũ, Khải Lợi, Đồng Phương Phượng Hoàng đứng ở gần rìa hoàng cung đều trợn mắt kinh ngạc. Dựa vào quan hệ với tiểu công chúa, bọn họ chiếm được vị trí cao nhất trong hoàng cung, thuận lợi để quan sát, cũng là kiến trúc an toàn nhất ở nơi đây. Mọi tình huống từ đầu đến giờ đều không thoát khỏi mắt của họ. Giờ đây, anh ấy đều như người gỗ cứng đơ, hồi lâu sau mới hồ lên kinh hãi. Trời ơi, thật là bất khả tư nghị, đáng sợ quá. Hai thi sát tham gia hỗn chiến trên không hình như cũng bị trúng đòn, phát ra những tiếng kêu thét chói tai khiến cho những người quan chiến bên dưới bất giác phải bịt tai lại. âm thanh này thật quá tà dị, dường như là muốn triệu hoán hồ phách bọn họ vậy. Một việc kỳ dị tức thì phát sinh, thì sắt bị thần nam dùng ngọc trường đánh nát, hóa thành một dải khí lưu màu máu tụ về phía hai thi sát trên không. Từng tràng quỷ khí chiến động trên trời, khí lưu màu máu phảng phất hóa thành ngàn vạn oan hồn nhanh chóng tiến về phía hai thi sát. Hai thi sát đã đem toàn bộ luồng khí lưu huyết hồng nhập vào thân thể. Hai mắt càng thêm rực rỡ quỷ hỏa, lực lượng cơ hồ đã tăng lên nhiều lần. Bọn chúng liên tục gào thét chói tai khiến cho người ta rợn tóc gáy. Tiếng thét vừa ngừng, hai thi sát rời khỏi vòng chiến, thì thần nam với vẻ hùng tàn, máu đỏ liên tục nhỏ ra phía ngoài từ hai miệng, sau đó hướng thần nam mà nhắm đến. Thần nam cả kinh, hai ác quỷ đột nhiên nhằm vào hắn, thật sự là lại gặp phải phiền nhiễu rồi. Hắn vội tung ngọc trưởng to lớn, dùng lực mạnh mẽ vùng tới. Quang trưởng to lớn phát ra ánh sáng trong suốt như ngọc, càng lại gần thì càng thêm to lớn, rất nhanh hướng lên phía trên đáp lại. Hai tà vật nhìn thấy tình thế như thế cũng rất nhanh lùi lại phía sau. Chúng biết chỗ đáng sợ của ngọc trưởng, không dám trực tiếp đỡ lấy. Nhưng tốc độ của quang trưởng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao lên không trung, đã đánh trúng mình của hai tỷ sát, đẩy chúng văng đi gần trăm trượng. Khoảng cách này quá xa, hai thi sát chỉ liên tục phun ra từng ngụm máu tanh lớn. Nhưng điều này dường như chưa nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Chúng liên tục gầm rú, nhìn tập trung vào thần nam từ trên cao. Ba Tây Phương tù luyện giả ở trên không thấy quang trưởng rơi vào tay một tứ giải tù luyện giả mà có uy lực như vậy đều lộ ra nét ngạc nhiên lẫn hưng phấn. Một trong ba người, Quỳnh Ân Tư đột nhiên thoát khỏi vòng hỗn chiến, hướng về phía thần nam tung ra một đạo kiếm mang chói mắt. Quang mang trải rộng như thiên giới thần quang, nhanh như một tia thiểm điện hướng thần nam mà kích tới. Thần nam kinh hoàng, cao thủ trên cả lục giai đang xuất thủ với hắn. Ba động khủng khiếp, hắn cảm thấy áp lực vô cùng to lớn, vội vàng vung ngọc trường hướng lên phía bên trên mà xuất chiêu. Chỉ nghe bùm bùm ầm ầm mấy tiếng, quang trường to lớn đánh tan đạo kiếm mang, sau đó còn bay lên trên cả trăm mét nữa rồi mới tiêu tán. Uy lực tuyệt luân của ngọc trường khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Không ngờ nó đủ khả năng làm cho một tứ giai cao thủ trực tiếp tiếp một đòn của lục giai cao thủ. Những người quan chiến trong hoàng cung, mặc dù ai cũng có ánh mắt thèm muốn, song không ai dám xông lên tranh đoạt. Ở góc tây bắc của hoàng cung, đại công chúa Sở Nguyệt và đạm đài thánh địa Mộng Khả Nhi, hai người đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ngọc trường lấp lánh trong suốt kia không hổ danh là thần vật. Uy lực quá ư khủng khiếp, hai người quay sang nhìn nhau đều nhận thấy đối phương tâm trạng phức tạp, lo lắng, hưng phấn, đan xen. Những người quan chiến ở cạnh hoàng cung đều thầm kinh hãi, họ vẫn đang giữ khoảng cách an toàn, cách cố thư khố khá xa, từ đầu đến giờ chưa hề lộ diện. Hạng Thiên, tiểu tử kia là thần nam, là kẻ đã cướp đi thần kích của người có phải không? Hỗn Thiên tiểu ma vương hử lạnh nhưng không đáp lại. Sư phụ nhà ngươi lần này chẳng kiếm được cái gì à? Đã không cướp được thần vật xuất thổ, lại còn mang vết thương trên người chạy về. Nếu để ông ấy biết ngươi đánh mất thần kích, nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi bớt nói mấy câu côn đồ lại đi. Ta quyết không tha cho tiểu tử đó, thần kích sẽ nhanh chóng quay về tay ta. Đại chiến phía trên hoàng cung kịch liệt vô cùng, ba Tây Phương tù luyện giả mấy lần suýt thoát khỏi trùng vây, muốn sống đến chốt thần nam đoạt thần vật, nhưng bị những lão yêu ở Côn Luân yêu tộc và ba lão quái cản lại không cho đi. Thần nam đang định vứt ngọc trường đi rồi thoát khỏi vòng thị phi tranh đấu này, nhưng lúc này chàng nhìn thấy ánh mắt của hai thi sát trên không nhìn mình đầy hung tàn, hắn lập tức bỏ ngay ý định đó. Hai ác quỷ này hình như rất thủ dai. Liên tục lao xuống mấy lần suýt xé toạc hắn bằng ngọn trảo sắc lẹm. Xoạt một tiếng, một đạo kiếm khí như cầu vồng chói lọi thẳng tới. Cùng vào lúc đó, hai thi sát đồng thời xông tới. Mấy đạo quang trảo sắc bén vô cùng cũng từ trên không lao đến. Thần nam liên tục vùng ngọc trường muốn phá trừ đi những công kích hung lệ đang hướng tới hắn. Bất quá lúc này, hắn cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Công lực bọn Gia Cát Thừa Phong lão yêu quái dồn vào thân thể hắn đã đem ra dùng hết cả rồi. Cùng lúc, lão yêu quái ở trên không quát lớn. Thần huyết phá thì sát, thiên địch trời sinh. Thần nam, người không khai cung còn đợi đến bao giờ? Thần huyết ư, thật sự có thể dùng được sao? Thần nam lẩm bẩm, nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác. Ngọc Trường mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng với công lực của hắn hiện tại không đủ khả năng để huy động quang trường ra phía xa. cũng có lòng làm địch nhân tổn thương một cách hữu hiệu. Lúc này hắn lại phải dùng đến một món đồ phòng ngự khác. Thần Nam dùng lực đem ngọc trưởng trong suốt trói lọi ấn xuống mặt đất, sau đó đứng thẳng người, lấy hậu nghệ cung đeo sau lưng ra, lạnh lùng nhìn những kẻ quan chiến xem những kẻ nào muốn hành động ngu xuẩn. Tất cả những người đang có hành động lập tức đều dừng lại. Bọn họ đều biết người thanh niên trước mặt này có thể dương được cây thần cung trong bị phong ấn trong truyền thuyết. Bảo cung đang phát ra ánh sáng hắc ám kia chính là khôi bảo vàng dành thiên hạ, cũng không hề kém hơn ngọc trưởng một tí nào. Thần Nam cầm làng nhà tiễn vào một tay, huyết dịch màu đỏ tươi của hắn đã ngấm đầy mũi tên, nhìn vào thật sự là thể diễm. Sau đó hắn lắp tuyết tiễn vào dây cung, hờ giơ cung lên, dụng lực mà kéo mạnh. Đúng vào lúc này, làm mọi người kinh hãi chính là ảo cảnh ở xung quanh Thần Nam. Đám đông quan chiến có ý định tập kích để đạt bảo đều dừng bước. Vô đầu thiền sư, tiên tử mù hai mắt, thất tạng chiến thần, ác ma cụt tay. Truyền thuyết về những thần ma và thân thể bọn tàn phá lúc này đều đang vây quanh Thần Nam. Tử vong khí tức cùng với phần thánh khí tức đã cùng lúc phát ra bao phủ khắp nơi quanh người của hắn. Đúng vào lúc này, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về phía Thần Nam, dùng hậu nghệ cung tụ tập lại. Một người một cung phát ra hào quang vạn trượng, làm cả bầu trời đêm bừng sáng. Ác ma thần mình bị tàn phá và thần linh vây quanh hắn không ngừng xoay chuyển. Một mảnh huyễn tượng lơ lửng ở trên trước mắt của mọi người. Đó chính là viễn cổ thần linh và hung ma. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết tồn tại từ thời viễn cổ đột nhiên đã được biến thành hư ảnh, xuất hiện tại bên xung quanh người của Thần Nam. Điều này làm cho nhiều tu luyện giả đại kinh thất sắc. Bọn họ không thể nào đoán ra ảo tượng này hình thành bằng cách nào, không biết nguyên do mà những hư ảnh này xuất hiện. Trong lòng mỗi người đều lo lắng không yên. Ba động khủng bố lan đi khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ mũi làng nhà tiễn thấm đẫm thần huyết, thân tên ánh lên màu vàng, tỏa ra thần mang trói lọi rực rỡ. Đầu mũi tên u hàn đỏ thê lương đến lóa cả mắt. Mọi người chiến giả đều rúng động, lập tức lùi ra xa hơn. Hai thi sắt trên không cũng hình như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, bọn chúng vội vội vàng vàng bay lên cao. Hai cao thủ Côn Luân Yêu tộc và Tây Phương tù luyện giả tất cả đều tỏ ra thần sắc kinh hãi. Lúc này Thần Nam tỏ ánh sáng rực rỡ như vầng mặt trời, toàn thân trên dưới phát ra ánh sáng kim quang, phảng phất như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực bên ngoài thân thể. Đúng vào lúc này, mọi ảo tượng ma thần đang vây quanh hắn đột nhiên bị hậu nghệ cung hấp nạp, mọi quang ảnh cùng tụ trên mũi tiễn. Khai! Một tiếng quát vang lên, Thần Nam buông dây cung ra, mũi kim quang tiễn xé nát hư không để lại từng đạo đạo thiểm điện. Tiếng sấm đình tài nhức óc vang lên không ngớt. Vô số hùng thần huyễn tượng, ác ma hư cảnh quấn quanh mũi tên ánh sáng, trông bề ngoài vô cùng khủng bố. Chỉ nghe ầm một tiếng, một dải quang mang chói rực lóa mắt lóe lên, mũi quang tiễn cắm phập vào lồng ngực một thị sát, nháy mắt biến nó thành trò bụi. Nhưng mũi quang tiễn không ngừng lại, tiếp tục bay lên cao hướng tới Quỳnh Ân Tư, một trong ba tu luyện giả đến từ Tây Phương. Ba đạo kiếm mang nóng rực đồng thời chém vào quang tiễn, nhưng tất cả đều vô hiệu. Quang tiễn lúc bấy giờ như tiến đến chỗ không người, xuyên qua trùng trùng phòng ngự rồi đâm thẳng qua ngực của Quỳnh Ân Tư. Trong lúc hắn nổ tung, lại thấy một đạo bạch quang bay thẳng lên trời cao, một cỗ khí tức thần thánh mạnh mẽ tràn ra không trung lan tỏa xuống dưới. Trời ơi, thiền sứ, quả nhiên là Tây Phương thiền sứ trong truyền thuyết. Đạo bạch quang đó chính là một thiên sứ bốn cánh, hào quang thần thánh bao quanh thân thể khiến cho nó có vẻ trông mông lung. Nó dùng lực đưa tay vuốt ngực, từng giọt huyết châu chảy dài xuống dưới, đồng thời vô số vũ mao trắng muốt tung tóe. Thì sát còn lại rất nhanh hướng về phía tây bỏ chạy. Bà lão quái vật kinh hãi vô cùng, chỉ có cao thủ yêu tộc hình như đã liệu trước tình huống, trong làn hào quang mờ mịt không nhận ra biểu tình gì. Những người ở dưới đất hiện tại có thể nhìn rất rõ, vừa nãy họ đã kinh hãi vì dị tượng đáng sợ mà Thần Nam dương hậu nghệ cung, rồi lại kinh hãi vì Tây Phương thiền sứ xuất hiện tại chốn nhân gian. Thần Nam lúc này gần như cứng đơ cả người trước những việc kỳ dị đang liên tiếp xảy ra, không hề cảm thấy kinh hãi, trong lòng của hắn đang thầm nguyền rủa lão quái vật. Mũi quang tiễn vừa bay khỏi dây cung liền tham lam như hấp huyết quỷ. Vào lúc tối hậu quản đầu thì hút mất một phần ba huyết dịch của hắn. Lúc này, sắc mặt của hắn nhợt nhạt, sức mạnh toàn thân phảng phất như bị rút sạch. Hắn vô lực yếu ớt giữa lấy ngọc trường đang tỏa hào quang sáng chói. Lúc đó, Côn Luân yêu tộc lạnh lùng lên tiếng. Tự tiện xâm nhập nhân gian, các người đã phạm giới, theo quy tắc tất bị tiêu diệt. Thiên sứ bốn cánh màu trắng cười lạnh. Người đến chấp pháp chăng? Trên đời này chỉ có thực lực là mới có thể phát ngôn. Lúc đó nó đã quay trở lại bản thể, thực lực của nó lên tới cực điểm. Cao thủ Côn Luân yêu tộc lạnh lùng đáp lại. Người phạm hai sai lầm. Thứ nhất, ta không thể tiêu diệt ngươi, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Thứ hai là ngươi đã quá coi thường nhân gian giới. Cùng vào lúc này, Thi Sắt vừa chạy về hướng Tây, đột nhiên quay lại, biểu hiện thần sắc vô cùng hoảng hốt. Một âm thanh tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, từ chân trời phía Tây xa xa vọng lại tiếng cười. Hôm nay quả thực nhiệt náo, thần long kỵ sĩ Thụy Lạp cũng đến tranh đoạt đây. Cùng lúc, từ phía Nam vang lên tiếng hừ lạnh lùng, khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Ta muốn đến xem kẻ nào dám dương oai trước mặt đồng phương tu luyện giới vậy. Đúng vào lúc này, từ hoàng cung vang lên tiếng rồng gầm vang động đến 9 tầng trời, rồi xuống đến cả 9 tầng địa ngục. Toàn thân cử tim thần long phát ra tử quang chói lọi từ một khoảng sân viện trong hoàng cung xuất hiện. Vô số người hô lên kinh ngạc. Ôi giời đất ơi, ta nhìn thấy cái gì đây? Đồng phương thần long à? Đồng phương thần long trong thần thoại truyền thuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Từ kim thần long nhanh như một tia chớp lao tới chỗ gần chỗ thần nam. Lúc này hai mắt của nó màu huyết hồng, vẻ mặt tràn đầy đau buồn xen lẫn phẫn hận, trên mình tỏa ra sát khí vô hạn. Cá trạch, ngươi điên rồi à? Sao lại trường mặt ra trước chỗ đông người thế này? Ta không có điên, ta đã thấy đại cửu nhân. Tiểu tử, hiện giờ ta sẵn lòng cho ngươi toàn bộ thần long huyết, chỉ cần ngươi bắn rụng con chim xấu xa trên không kia xuống cho ta. Ngươi biết nó... Đương nhiên là biết chứ. Mấy ngàn năm trước, khi hắn làm tay sai cho người khác, ta đã biết nó rồi. Từ kim thần long dương nành múa vuốt, giọng nói đầy vẻ bi phẫn. Năm đó chủ tớ của hắn đã giết một người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta đã từng thề rằng chỉ cần có một hơi thở, sớm muộn cũng có ngày đánh tan xương nát thịt của bọn chúng. Từ kim thần long bình thường thì vẫn vui cười, chửi mắng, nhưng lúc này vô cùng đau thương. Trong hai mắt chảy ra hai hạt huyết lệ. Không hiểu sao, trong lòng thần nam dấy lên cảm giác cay đắng chua xót. Vui cười chửi mắng, mở miệng là nói bậy, như từ kim thần long, trong lòng đột nhiên lại có điều đau thương như thế. Bình thường thì ra nó đã giấu đi, ngụy trang bên ngoài bằng vẻ dù cồn bất cần. Hắn lại thấy trên thần từ kim thần long này có chút tương tự với hoàn cảnh của bản thân. Được rồi, ta đồng ý với ngươi dùng thần huyết của ta và long huyết của ngươi bắn rụng con chim xấu xa kia. Đúng vào lúc này, một tiếng than thở chấn động thiên địa, một thanh âm rất mê man truyền đến tai của tất cả mọi người. Thanh âm tuy nhỏ nhưng rằng rặc vang vọng khắp cả thiên địa. Thần tính ư, mà tính ư, khó lòng tỉnh được, sát thần diệt linh cũng có thể tu đại thành ma sao? Tiếng nói ấy từ đâu phát ra? Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.